giảng. Điều này làm con nghĩ không ra. Trước khi có Phật Thích Ca thì đã có con người. Vậy lúc ấy con người có Phật tánh hay không? Thứ hai, ở trong người của Phật Thích Ca có cái gọi là Phật tánh của Phật A Di Đà hay là các Phật khác không? Kính kính thưa thầy, trong nhiều lần nghe thầy giảng về tứ ngã và trong những lần tư duy quán chiếu hiểu được, chúng con có hưởng được nhiều ngày tháng tự an lạc tự tại trong Phật đản sanh, tay mặt chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất, nói thiên thượng thiên hạ thiên ngã độc tôn. Vậy từ ngã này phải hiểu ra sao? Xin thầy giảng lại cho chúng con được hiểu một cách thấu triệt, thấu triệt Phật tử tất hạnh.
Tôi nhắc đại chúng là phải phát huy cái nội lực của mình cho thật nhiều thì cái hỏi đó nó hỗ trợ thêm cho mình ít ít thì cái hỏi cần thiết. Và nếu mà mình đặt vấn đề hỏi nhiều quá mà mình không có phát huy cái nội lực, cái thiền định, cái trí tuệ của mình đó thì không bao giờ thỏa mãn được. Bây giờ lại để là câu hỏi này mà trước khi Phật Thích Ca chưa có thành đạo, chưa có thành Phật thì đã có con người từ lâu rồi, bởi vì Phật mới có 2500 mấy mươi năm đó, thế thì Phật tánh nó có không, con người có Phật tánh không? Câu hỏi đó mình không có tư duy. Đức Phật đã nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, lời Phật nói như thế mà. Thế thì Đức Phật thì là con người vẫn là chúng sanh, vẫn là hữu tình chúng sanh và sự vật hiện tượng vẫn có Phật tánh. Nhưng mà cái Phật tánh của sự vật hiện tượng mình gọi là gì? Gọi là pháp tánh. À, thế thì pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp, của sự vật hiện tượng. Còn cái Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của cái loài động vật, trong đó cao cấp là hữu tình chúng sanh, là con người. Thế thì cái đó Phật kêu đã dạy rồi. Cho nên câu hỏi đó không cần phải hỏi. Mình học vừa tự nó nhớ ra. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Mà cái chữ Phật tánh mà của cái động vật, của thực vật và khoáng vật á, là cái tánh thanh tịnh của nó, nó gọi là pháp tánh. Chân gọi là pháp tánh. Cho nên Phật tánh và pháp tánh nó tuy là hai danh từ, nhưng mà mình phải hiểu nó là một. Cho nên mình phải không vậy, rồi mình nhớ, rồi mình mới phụ với giảng sư, với pháp sư. Rồi mới giải quyết được vấn đề, chứ còn hỏi xong là không có được. Đó là tôi nhắc cái vấn đề Phật tánh, pháp tánh là một, là nó như thế này. Một cái lửa thôi. Mà đem đốt vô phân bò thì gọi là lửa phân bò. Mà đem đốt vô than đá thì gọi là lửa than đá. Lửa than đá nóng tới bao nhiêu ngàn độ. Nấu chì, nấu thau, nấu đồng, nấu sắt, nấu gan cũng đều chảy. Còn như lửa mà phân bò ra thì cũng lửa này. Đem đốt là phân bò thì cái lửa đó nó không có nấu, cũng chảy được cái gì hết á. Chúng sơ sơ vậy, có thêm đất rồi vô rồi mới đóng độ, ta lấy ta làm cái chất đun. Để nấu đồ lặt mặt vậy thôi, chứ còn nấu cái đồ mà gì mà cần cho nóng nhiều như sắt đâu đồng nó không có chảy. Thế thì cái đó mình hiểu rồi. Còn nói rằng là ông Bồ Thí Ca ra ông đi về đâu á, thì cái này mình cũng thấy lẽ ra là có nhiều vị phải hiểu thôi. Mà cái chỗ này cũng có cái hay là tôi xin nhắc lại lưu ý với các vị nhé. Cái quan trọng là đạo Phật dạy, cái giáo lý của đạo Phật là dạy cứu khổ cho con người yên sống trên cõi đời này. Cũng như Đức Phật Thích Ca mà thành Phật là cái lợi ích của Đức Phật Thích Ca là cái hiện sống trên cõi đời, gọi là ứng thành Phật. Kể từ khi mà tu hành thành đạo rồi là từ đó là cho tới cái ngày mà Niết Bàn là Phật Thích Ca hoàn toàn không còn khổ nữa. Bởi vì nhận thức chân lý trọn vẹn là sống tùy thuận chân lý, do vậy cho nên là không có cái vấn đề rắc rối, buồn phiền, ưu tư, tham sân si mạng nó nổi ra như phàm phu chúng ta. Và nhận thức được chân lý rằng là cái Phật tánh của vô minh là Phật tánh, thế thì là phiền não vô minh tới là Phật qua giải ngay. Cho nên tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật sân Phật qua giải ngay, vì nó không có thực tánh. Mình mê thì nó tác động nó hoàn toàn, mà mình tỉnh thức thì nó không có. Do nhận thức được cái chân lý là vô minh, thật tánh của vô minh là Phật tánh. Phật tánh mà nó không khéo nó sanh ra cái vô minh kia, giống như không là nó giống thanh tịnh. Nhưng mà nó không khéo thì nó làm cho cái hư không đó là không còn là hư không trong sáng nữa. Ví dụ như mình đốt dầu 700 miếng ở Kuwait, nó lửa phục lên ở Mexico, ở Philippines, cháy rừng ở Indonesia, thì cái bầu trời mà tân lành thanh tịnh thở rất nhẹ nhàng khoan khoái cho con người mất đi. Và bây giờ nó còn thành ra một cái thứ ngột ngạt, xem ra bệnh ho, bệnh hen, bệnh xỉn, thậm chí mà ngọt quá tại chỗ là có thể chết. Thế thì là cái bầu trời mà nó mất đi cái tính chất trong sáng thanh tịnh, mất đi cái sức sống cho con người là tại vì là khói, bụi, mây, mù, dầu lửa, cháy, rừng cháy. Chứ còn cái thực tính của hư không thì vô thủy vô chung vẫn là thanh tịnh. Thế thì Phật nhận thức được cái chân lý đó. Cho nên là tùy thuận pháp tánh, có nghĩa là khi mà phiền não vô minh nó đến với Phật đó mà, thì Phật kia là tư duy quán chiếu bằng định, bằng giới, bằng định, bằng tuệ, thì nó không có sinh ra cái phiền não vô minh, cho nên không có đau khổ, gọi là niết bàn. Thế thì cái lợi ích của Đức Phật Thích Ca là trong cái lúc còn sống thành cái đấng Như Lai ứng cúng trong biến thiên, mình hạnh phúc hiện thời thế gian giải vô thượng sĩ, đều ngự trụ thư thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cái quan trọng là ở cuộc sống. Cũng như bây giờ tôi nói rất thành thật với đại chúng là các vị phải bồi dưỡng ngay cái cuộc sống này, các vị phải nhờ cho được cái giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật. thì các vị nên tu, nên ráng mà học mà tu theo đạo Phật, nó lợi ích là cái chỗ đó. Còn nếu như các vị có đời này mà các vị không hề nhờ giả gì được cái giáo lý của đạo Phật, mà các vị chỉ đầu tư lại lục gian sinh thờ cúng để ngày chết rồi các vị lấy hưởng đó, thì đừng có dại dột mà làm cái chuyện vô ích đó. Hiện giờ mà không có nghề nghiệp, không có tài năng, không có biết gì hết, thì đi qua quê kỳ, đồng đô la rất có giá trị đó, nhưng mà cũng ai hưởng cho các, chúng ta không có hưởng được đâu. Chúng ta vừa đưa vừa đếp, vừa câm, vừa ngọng, ở Việt Nam này không có tiền, nghèo khó, thì qua quê kỳ cũng vẫn nghèo khó và không tiền. Cho nên hiện tại mà ta không làm gì được, ta không nhờ gì được giáo lý Đà Phật, thì chúng ta đừng có lại lục danh xin cầu nguyện ông Phật nào giúp gì cho ta ở tương lai. Đó. Cho nên cái vấn đề là mình tu là hiện pháp là cứu, phải sống, tạo cho được cái niềm vui bằng chánh pháp ở trong cuộc sống này. Như Đức Phật Thích Ca vậy, đó là cái thực tế, cái cụ thể mà vì cả đời, vì chúng sinh mà Đức Phật giảng dạy cái giáo lý đó, là cứu khổ cho con người. Có người các vị nói rằng là Đức Phật Thích Ca chết rồi, không hiểu ông làm sao, ông đi đâu, không còn gì đâu. Chỉ còn một cái mà Đạo Phật gọi là pháp thân, mà cái pháp thân đó nó giống như là cái sự trong lành, sự thanh tịnh của hư không bao la vũ trụ vậy. Cái đó nó sẽ truyền đạt, nó sẽ trùm khắp hết tất cả, không có chỗ nào không có. Nếu có một con người thì con người nào cũng thọ dụng được cái không khí, cái hư không thanh tịnh đó trong cuộc sống. Động vật, thực vật, thân vật cũng không ngoài, không rời hư không đó mà sống. Thế thì cái pháp thân là cái đó, là cái chân lý thanh tịnh tự nhiên. Cái đó nó không sanh không diệt, cái đó gọi là pháp thân. Như Lai giả là tức thì pháp như nghĩa. Như Lai Phật là gì? Là cái nghĩa là chỉ cho cái bản thể chân như bất sanh bất diệt, vô khứ vô lai của vạn pháp. Cái đó nó tồn tại hiện hữu vô hữu vô chung. Do vậy cho nên bất cứ một chúng sinh nào cũng đều được thọ dụng cái pháp thân đó. Mà cái đó là cái gọi là Phật tánh đó, pháp thân Phật đó, là cái tấm thanh tịnh bản nhiên trong tất cả vũ trụ. Do vậy cho nên cái đó nó len lỏi sẵn đi vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh, cũng giống như không nó từng len lỏi vào trong lỗ tai, vào trong lỗ mũi, vào trong lỗ gàng, vào trong con mắt, vào trong bao tử, trong can tỳ phế thận của ta đều có hư không hết. Chỗ nào không có hư không hoạt động trong đó là chỗ đó cơ quan đó hư rồi, không tiếp thu được cái sinh khí nữa là tự nó hủy diệt, nó ung thư rồi đó. Mà cái nào mà còn hoạt động là tất nhiên là còn tiếp thu được cái sinh khí của hư không thanh tịnh này. Thế thì là Phật là gọi là Niết Bàn rồi mà. Tức là cái người với cái pháp thân vô thủy vô chung bất sanh bất diệt đó. Chứ đừng đòi hỏi tìm một ông, không có một ông nữa, mà là từ Lô Gia Na, mà là biến nhất thiết sư. Do vậy cho nên là tôi nói rằng Phật đã len lỏi rồi giờ trong tất cả mọi người. Thì Phật như là pháp giới thân nhất thiết chúng sanh, tâm tưởng chung chúng sanh, tâm tưởng Phật thời thị tâm, tức thị tam thập nhị tướng, bát thập chủng hảo. Cái pháp thân của chư Phật là sẵn vào trong tâm tưởng, len lỏi vào, sẵn có vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh rồi. Cho nên khi nào mà chúng sanh giác ngộ là tâm đó là Phật. Giác ngộ mà không còn mê là Phật coi như là trụ thế vĩnh cửu. Nhưng mà nếu giác ngộ rồi trong thời gian một ngày, hai ngày, ba ngày gì đó, đột nhiên não vô minh trở lại, thế thì coi như là Phật Niết Bàn quan ngắn ngủi, không có trụ thế lâu dài. À, thế thì mình muốn làm cho Phật trụ thế lâu dài là mình giác ngộ vĩnh cửu trong cuộc sống của mình. Cho nên ý hỏi đây là nói rằng là Phật Thích Ca chết rồi không biết thành cái gì chứ, không có thành cái gì hết á. Con người của mình cũng vậy, nó chết rồi thì bữa nay giải quyết vấn đề chết sống nè, chết sống rồi nó quan lại cái chỗ này. Đại biểu là câu hỏi này là vậy. Thành ra cái từ mà thành Phật cũng vậy. Đại chúng đấy, mình thành Phật không có phải chờ cái ngày nào mình mới thành, mà mình có thể thành Phật mỗi ngày mình đều có thành Phật hết. Thành Phật trong từng giờ từng ngày á. Chứ thành Phật đây có nghĩa là đang cái tâm cái cơn phiền não vô minh đó mà. Mình nó đang hoành hành mình mà. Chứ mình nhớ lại, à cái thứ phiền não vô minh này rõ ràng nó không có thật tất gì vậy mà sao nó hành hạ mình. Vậy thì mình quên nó đi, mình bỏ nó đi. Hoặc là vì mình thương một người nào quá khổ, nó làm cho mình quá khổ, vậy thì mình bất cứ cắt cái thương này đi. Hoặc là mình giận người nào đó, giận để làm gì? Cắt cái giận này thử coi. Mà cắt cái giận là hết khổ liền. Mà cắt cái yêu vặt, tôi gọi là cái yêu vặt vảnh, yêu cái người tình yêu mà đơn phương. Ta không yêu mình mà mình yêu người ta là yêu sao? Vậy mà mình yêu nữa thì mình đau khổ, nó không phải là cái yêu vặt vảnh giả dột là gì. Thì còn á, cái từ mà tôi nói, tôi không có người gọi điện thoại, tôi nói cái vấn đề mà một giọt máu đào mà hơn ao nước lã đó. Nhiều người đồng ý nhắc nhở tôi, nói là có cơ hội tôi nên nói cái đó. Cái từ đó người ta đau khổ vì nó rất nhiều. Cho nên tôi đổi lại là một bỡ máu bằng sao bằng một đầm nước lã. Một đầm nước lã ta có thể lợi, ta có thể giặt dịa, ta có thể tắm rửa, ta có thể xách lên, ta xài, ta uống, ta tưới cây, rồi vân vân nhiều thứ, cái đầm nước lã. Còn mình quấy một cái bỡ máu bằng, cái bỡ máu bằng là cái bỡ một món của chồng vợ nói xin lỗi nha. Nó rất giả, vô cùng giả. Cho nên người ta ly dị dài dài. Mà ly dị mà chưa được ly dị là nó đau khổ vô cùng. Mà tới ngày ly dị nó sướng vô cùng vô tận. Tôi nói thật, tôi nếu mà cái gì cần chỉ là tôi chỉ cho ta. Trời ơi, cái hồi mà yêu mà chưa được yêu mà cha mẹ còn gầy còn yếu sẽ so cờ. Sao cửa mới qua bên đô môn đang họ nói không, coi có đàng hoàng hay không, cũng đau khổ vô cùng. Cái gì mà cha mẹ của con mà con tìm con kiếm mà con yêu đâu phải cha mẹ yêu. Mà cha mẹ gần gắn con, đau khổ vô cùng vô tận. Tôi từng yêu đã đời rồi, cái năm tháng, năm hai, năm ba, năm gì đó, nó về rồi muốn như vậy. Mà như vậy mà tòa mà cứ giải hoài, giải hoài, giải hoài, nó hết sức vậy là. Mà tôi từng bằng nghĩa là, ký cần huyết được rồi, ôi con cha ơi. Vô cùng. Thế thì cái yêu đó không phải là cái yêu vặt lắm. Rồi còn cái yêu nữa, cái yêu là cháu cứ bằng cô, bằng cậu, bằng gì, bằng dưỡng. Thậm chí là anh em ruột cũng vậy, giết nhau dài dài gì của cái gì sự nghiệp. Không còn thương nhau nữa đâu. Khi mà cạnh tranh sự nghiệp với nhau. Cho nên đừng có dùng cái câu một giọt máu đào hay một ao nước lã không phải đâu. Câu đó không có giá trị chân thật. Mà tôi đổi là một bộ máu mầm, không bằng một đầm nước lã. Chẳng cần lấy cái đầm nước lã tôi là ít hơn nhiều. Thương tất cả mọi người thì mọi người sẽ thương lại ta. Ta vì mọi người thì mọi người vì mình vì mỗi người vì mình. Đó là chủ nghĩa xã hội. Còn đạo Phật nói là thương tất cả chúng sanh. Thương tất cả chúng sanh như là thương mình vậy. Cái lòng từ bi như vậy tốt hơn, quý hơn nhiều, mà xuất sắc hơn nhiều. Vậy mà mình lại không đem cái tình thương đó. Mà sử dụng cái lòng đại từ, đại bi đó. Mình đem mình thương á. Chứ bằng cậu, bằng gì, bằng dưỡng, bằng chú, bằng bác vậy thôi, nó đau khổ, hết sức khổ. Bây giờ là những người mà lại nói với tôi về vấn đề khổ đó là không có đến hết nổi. Khổ gì con đã rồi, khổ gì cháu. Cháu trường cô đã rồi, giải quyết được nhóm trường cô rồi, nhóm kêu bằng gì. Nhóm kêu bằng gì, giải quyết được rồi, thì nhóm kêu bằng mợ. Cô nó béo rồi. Trong khi đó mình làm cô thì thằng cha nó lại là ăn chơi, rượu chè, say sưa, hút sách. Vậy mà mình phải thương hoài thôi, thương lo cho cái thằng em, rồi bây giờ lo cho cái đám cháu. Thế thì là cái tình ái đó, là cái yêu đó, là cái yêu vặt vãnh, nó phát xuất từ vô minh đó. Cho nên Đức Phật mà được vô thân Bồ Đề là vì sao? Là vì xóa bỏ cái yêu vặt vãnh đó. Chứ đâu phải Đức Phật không có cha, không có mẹ, đâu phải Đức Phật không có vợ, cũng như không phải Đức Phật không có con. Nhưng mà ta nhớ chức quát, lao ra đi theo ta, thì thành A-la-hán tốt. Còn thiện tâm từ khéo đi theo pháp ta, cứ pháp. Nếu cái nguyên đức của mày mình làm cho lợi lạc chúng sanh, thì chúng sanh nó nghe theo mày, thì nó phá cái đạo của ta, của Như Lai. Và nếu như cái đạo đức của Như Lai mình làm lợi lạc cho chúng sanh, thì mày có phá Như Lai mình phá cũng không được. Cho nên thiện tâm con Phật mình đã bỏ A Tỳ, cái bài chứng đạo ca bài hay vô cùng. Gọi là thủy không lấy chi làm chứng, gọi là phi không có chứng, thì cứ vào đâu. Ngạn ngữ rằng nhân mà sai chứng, một ly thì cái quả nó sẽ lợi mục tiêu dạng dầm. Giữa nhân quả mà quyết định là sai hay đúng. Rõ là sai cho nên thiện tinh con Phật đọa A Tỳ. Chắc chắn đúng là lòng nữ chứng Bồ Đề trong nháy mắt. Phật cũng có con đó chứ. Rõ là sai cho nên thiện tinh con Phật đọa A Tỳ. Con là con. Nhưng mà nếu mà không đi con đường giải thoát cái ngộ Như Lai không có gì mày. Mà đau khổ với mày đâu. Mày cứ làm đi. Nếu người tính của tao mà lễ cho chúng sanh, họ thấy được điều đó, thì họ sẽ theo ta. Còn nếu uy tín của mày làm cho họ được bằng lòng, thế thì họ theo chú mày. Cứ phá Như Lai đi. Trời, niềm tin phá Như Lai dữ lắm đó chứ. Nhưng mà người ta có cái nhận thức của người ta thấy rằng cái việc của Như Lai là ít. Thế thì là mình phải lựa, mình phải chọn thôi. Mình phải chọn con đường mà mình đi. Còn bằng không thì mình bị tiền miên ở trong cái thương, những cái yêu. Mà thương yêu mà mình bị thương yêu nó lôi được rồi á, thì cái ghét, cái thù, cái hận nó cũng bị lôi được như vậy. Do vậy cho nên là phải tập, đừng có thương vặt, đừng có yêu vặt. Thế thì là khi mà đã gặp cái trường hợp mà ghét thù hận này kia, mình cũng không thù hận vặt. Bởi vì cái tâm của mình là nhận thức được chân lý rồi mà, thì mình nhẹ nhàng lắm. Cho nên Như Lai Thế Tôn cũng vậy thôi à. Vấn đề là tạo cái an lành ngay cuộc sống. ta ngay cuộc sống mà không có được gì hết thì ta tu sai rồi. Như Lai cũng an lành ngay cuộc sống, còn bằng qua cái đó rồi là gọi là nước bàn các bạn, là trở về hòa tan trong cái tiền lô gia na biến với thiết xứ, chứ không còn là một cái ông gì có thể liên việc nữa. Còn mình mà mình tưởng tượng là thành một ông gì nữa đó là mình chấp rồi đó, chấp ngã rồi đó, mình đòi có cái bản ngã đó, đòi có cái bản ngã trơn thường là mình ra cái bản ngã đó, như vậy là sai rồi, không đúng chân lý rồi. Mà đó là ý niệm chấp ngã mà của ngoại đạo, vô số ngoại đạo hiện giờ trên thế giới cũng vẫn còn như vậy. Ta mong rằng là có một cái bản ngã như vậy, ví dụ như thân mình vậy, hay là chết rồi là mình phải còn là mình để đi lên thành cái gì đó ngon hơn, phải vậy. Cái đó không có chân lý. Như Thế Tôn ngon nhất nhất cái pháp vô ngã, lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp không có ngã, tất cả pháp không có ngã, cũng như tất cả sóng bờ và bóng bọt ở trên mặt biển, bốn biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, vân vân, không hề có thật ngã. Cái duyên thì sao thì sống ngoài bông bọt, mà hết duyên thì sống ngoài bông bọt, trở về hòa nhập trong cái bản thể của nước bốn biển kia. Cho nên dầu sống ngoài bông bọt coi như không còn, mà không có nghĩa là mất. À, nó trở về, nó hòa tan, nó tùy thuận với cái thể nước tẩm lặng của bông biển. Khi có điều kiện có duyên, thì cái nước bông biển nó trở lên nó thành sống ngoài bông bọt. Mình đòi hỏi cái sống ngoài bông bọt này, nghĩa là cái lượng sống này nó lặn xuống rồi, sau đó nó lặn rồi nó phải còn cái gì khác, và cái đó không cần thiết. Nó là hiện tượng duyên sanh, mà duyên sanh nó phát xuất từ bản thể bất biến, mà bản thể bất biến có thể bất biến rồi có điều kiện thì đó là tùy duyên để sinh ra hiện tượng. Và cái hiện tượng duyên sanh đó nó lại diễn đi để trở về bản thể bất biến, thì duyên sanh sinh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận, không muốn vẫn chỉ là phù dân tụ tán hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, sự diệt sanh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận là vậy. Cho nên là có ý niệm mình đòi hỏi mình thành cái ông gì phải có đó, cái đó là đòi hỏi về không trung. Cho nên bây giờ thì những cái khúc sau này là gần đây mình học những kinh bản thì mình đi lần tới lên đó bạn, càng ngày nó càng khó nghe. Nó khó nghe không phải là khó lắm, mà đều phải cần phải có tư duy thật sự, mà trong đó là phải cái điều kiện tiên quyết là phải tin Đức Phật. Lời Đức Phật nói phải tin. Ví dụ như Đức Phật nói tất cả pháp vô ngã thì mình phải tin là vô ngã. Nếu như mình chưa thấy được cái tính chất vô ngã thì giải pháp là mình phải tư duy quán chiếu, mình tìm coi cho có thật sự là vô ngã. Mặt này có vô ngã không? Mặt này có vô ngã không? Mặt này như mặt. Tìm cho thật cung cực. Chừng nào mình thấy được cái chân lý vô ngã là mình mừng rằng mình đã thấy biết được những cái mà Phật nói. Và nếu mình chưa thấy thì mình phải tìm nữa, tu nữa, tu gì nữa, quán chiếu nữa. Do vậy cho nên là mình phải có cái niềm tin nên là Đức Phật cả đã. Chứ Phật nói vô ngã mà mình không tin vô ngã, Phật nói vô thường mà mình không tin vô thường, thì mình không tìm được đâu. Hôm nay là giải quyết cái vấn đề tại sao hữu tình sinh tử tương tục. Sự sinh tử tương tục của hữu tình là chân lý, không có ngoại lệ. Ê, nói như vậy là tôi muốn xin nhắc với đại chúng là ngay trong cái lúc mà ta còn mạnh khỏe học về nè, thì tôi học về nè, chúng ta phải thường tư duy quán chiếu cái chân lý vô ngã và vô thường. Đây tôi mới ghé chùa Mổ Đà tức thì đây, có một chuyện ghé đó chút xíu, nghe nói có một vị cũng ở trong mà tương quan gì tới giọt máu đào, tức là bà con gần xa gì đó mới vừa qua đời. Mà tôi thì đặc biệt là hỏi, hãy nói tới qua đời là người nào từ trần đó là tôi hỏi nhiêu tuổi à? Thì nghe ra đâu 43 gì đó. Còn tôi mua một quyển sách mà về văn học mà, từ cái thời mà của đời Trần rồi Đinh rồi Lê rồi Lý rồi Trần rồi Nguyễn rồi, cho tới ngày nay các cái nhà văn học là như Đoàn Thị Điểm, như Nguyễn Khuyến, bà Nguyễn Thanh Quang, là Nguyễn Du, là Trần Tế Xuân, là Phan Bộ Châu, Phan Tu Trinh, tất cả những người trong tự lực dân đoàn này kia nọ, các nhà dân đó nè, tới cái tên tác giả nào là tôi đem cái máy tính theo tôi là tính dở đó, đem máy tính theo tôi bấm coi cái từ ra coi chết nhiều tuổi, điểm từ đầu tới cuối rồi ghi đàng hoàng tác giả nó chết nhiều tuổi, ghi xong rồi nó ôm lại coi coi được cái ông nào là sống dai nhất. Thế thì trong đó có cái ông Hải Thượng Lãng Ông là cái ông thầy thuốc tổ của nhà thuốc đó, mà có 72 tuổi. Thế là tôi không làm thầy thuốc mà tôi cũng được bảy ba.
Ấy, còn cái ngày năng mình trăm tuổi cái đất nước mình này là sống bằng cái bằng nghề tu á, hay gọi là chi nhất là tu khô nhất á, là có ông Nguyễn Bính Khiêm là 94 tuổi. Còn đa số các nhà văn ha, trẻ có người là 22, có người 28, có người 30, có người 32, người 34, có người 44, 43, có đó chết nhiều lắm, chết nhiều lắm. Nhưng mà để tên tuổi gọi là những người có tên tuổi đó, có sắp sửa được là bình luận được là phê phán, bà không có sắp dài. Mà cái bạch báo của tôi nói như vậy có nghĩa là ai cũng phải làm như vậy. Nó làm đúng như vậy mới được cái gì, nhưng mà điều đó là cái chất của tôi. Hãy nói đó nghe, nói người chết là họ tuổi bao nhiêu chết. Lật là các cái nhà dân, các cái nhà tên tuổi tôi nói hỏi nhiêu tuổi, nhớ hết, ghi hết chứ không phải là ghi hết để so sánh với mình, để chi? Là người dưới con mắt của tôi là cái chân lý vô ngã và vô thường là đối với tôi là coi như kề cận một bên trong cuộc sống của tôi. Nhờ vậy cho nên là có những cái biến chuyển nào mà nó làm sốc, hay tôi gọi là sốc, làm khổ mình đó nè, là tôi nên cái tâm lý vô ngã vì vô thường ra. Mà vô thường cho nên là vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường vô ngã cho nên là bất cận là khổ. Mà cái tính chất của giải pháp là giải không, là như sanh như quyển. À, do mình lý luận liên truyền như vậy đó, thành ra mình giải tỏa cái khổ khá hiệu quả. Do vậy mà cái tích này, cái đầu đời này nè, những người hữu tình sinh tử tương tục là một tâm lý không có ngoại lệ. Tôi muốn nhắc cho đại chúng là để ý cái đó. Không có ngoại lệ cho ai hết. Kể cả Thế Tôn Vô Thượng mà có 80 tuổi thôi. Mà 80 tuổi mất đi không có nghĩa là Thế Tôn ít phước. Trạng tình Nguyễn Bỉnh Khiêm 94 tuổi không có nghĩa là nhiều phước hơn Thế Tôn. Cho nên cái vấn đề của Đạo Phật không phải là tu để mà lấy cái sống dài. Tôi không phải là tu để mà cầu một cái gì ở đời sau này, ở đâu, không phải vậy. À, như tôi nói bây giờ đó, mà ngay bây giờ các vị sống được bao nhiêu năm là các vị phải có an lạc hạnh phúc, có niết bàn, có bồ đề bao nhiêu năm. Và sau đó, cái còn lại gọi là sau khi mình chết đó mà, nó sẽ hòa tan vào trong cái bản thể bất sinh bất diệt, vô hủy vô chung. Rồi từ cái duyên đó, cái mà đã nó thành hư không rồi, thì khi nào người ta nắm được cái sách, thì cái hư không người ta vào trong cái tập. À, ta nắm được cái mình, thì hư không có thể nó hòa hợp, nó duyên sinh trong cái mình. Thế là nó là vậy đó. Nhưng mà hư không á, ví dụ như vậy, có nghĩa là hư không thì nó không có cái nghiệp. Cho nên là hư không là nó bình đẳng, hay nếu có một cái vật, thì hư không bất cứ là hư không gì, dầu hư không thúi, nó cũng vô. Hư không thơm, nó cũng vô. Nếu cái môi trường hư không mà ở đây người ta làm cái gì cho nó thúi, thì hư không thúi vẫn vô đây. Còn cái môi trường đây ta làm thơm, thì cái hư không thơm nó vẫn vô đây. Những người ơi, cái nào nó cũng vô hết. Là vì cái hư không nó không có cái điều kiện để người ta bồi dưỡng, người ta cải tạo, người ta xây dựng nó. Còn như con người thì nó khác hơn. Nó thì mênh mông, cái bản thể nó mênh mông, muốn cái sức sướng vô đủ vô chung. Nhưng mà khi mà nó vào trong một cái vật thể nào đó, trong một cái loài hữu tình nào đó, nó có cái động cơ thúc đẩy. Do vậy cho nên là cái nghiệp, do cái nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí, cơ mà tiền như thủ ký động, phục sanh vô vị, thực nghĩa là nó nên có sự điều khiển. À, nó nên có sự điều khiển giống như là điện thoại Mỹ vừa gọi về đây, nó phải đi vào cái điện thoại, cái làn sóng đó nó mới có công dụng. Và nếu mà trong lúc ở ngoài trời là coi nó như không có, thế thì là phải có cái làn sóng đó, nó phải có cái tần số điều khiển giống nhau. Bên Mỹ qua đây, nó qua đây nó chỉ vô cái điện thoại này thôi, chứ không vô cái khác. Cái việc cái nghiệp của mình là nghiệp thiện hay nghiệp ác đó, tiền thì được tận, phục sanh như vậy, thật thì cũng theo cái tần số, cái làn sóng điện đó ha, mà nó vô với cái nghiệp thiện ác của mình. Do vậy cho nên nó khác hơn cái hư không mà làm vô là do bên ngoài hả, thơm là nó vô đâu thơm, mà thúi rồi nó cũng vô thúi, à, mà đây không vô gì được. Giống như số điện thoại mà cho đây bên Mỹ gọi về đây là phải số đó, nó mới vô, nó mới reo, cái số khác nó không reo, vì nó không ăn hợp với nó. À, cho nên là cái hữu tình sinh tử tương tục có thể nói vậy là mình vẫn hòa tan trong hư không vô tận. Nhưng mà khi mà mình thọ sinh vào một cái hữu tình nào đó, mình có sự điều khiển. Lúc này là số mấy, mã số Việt Nam là 84, ha.
rồi thì Sài Gòn là 8, rồi đó là 4, 3, 2, 5, 6, 7 gì đó, làm cách cái đó nó không vô. Thế bây giờ cái chuyện tu của mình là cái động cơ, cái nghiệp cũng vậy đó, dẫn nghiệp và bản nghiệp cũng phải đúng cái số đó nó mới vô, đúng mã số và đúng số thuê bao. Thì cái bài hay lắm, đạo hiểu vậy rồi thì về vấn đề này, vấn đề sống chết rồi. Tôi muốn nói là chúng là phải đúng cái sợ, cái ai mà sợ chết rồi, sợ chết quá sức sợ chết rồi. Nói chuyện với tôi thì tôi coi như là tôi bất lực, không còn cách gì tôi cứu được các vị đâu. Còn mạnh thì đã sợ chết rồi, còn tới chừng mà bệnh thì thôi là quá sợ, sợ khủng khiếp, sợ hãi hùng. Tại tôi tới nỗi như là đời tất cả những cái gì mà gia sản còn lại phải đem tức chung hết vô chung cho mình để mình sống. Ngoài ra không còn kể tới người nào nữa hết. Phải làm sao cho mình sống, mà sự thật là mình không phải hãy có tiền nhiều đổ vô là mình sống được. Dược y bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân thuốc tỷ cho mình không chết. Phật độ là độ người có duyên. Cho nên là phải tập trung cho sợ chết cái đã. Mà phải coi đây nè, chân lý nè. Vấn đề hữu tình sinh tử tương tục là chân lý không có ngoại lệ. Mà đã không có ngoại lệ thì mình là một hữu tình thì vấn đề sinh tử mình phải bình sợ mới được. Học đạo là phải vậy thôi. Còn không có khả năng đó, không có nghị lực đó thì học đạo Phật không có thành công. Do vậy cho nên là khi mình vào trong chùa thì mới có 8 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi mà các điệu phải học cái bài bản giống nhau. Mỗi buổi chiều phải đọc thiện nghiệp dĩ quá, mạng nghiệp tùy giảm, như thủy thủy ngưng, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảm niệm vô thường, thận vật, phóng vật. Từ lớn là thượng, thượng tọa đại đức cho tới trẻ thầy sơ viên cũng phải đọc câu đó. Có nghĩa là phải biết ngay vấn đề. Ngày nay đã qua rồi thì cái mạng căn huyết mạch của mình nó cũng là mỗi ngày, mỗi lần hồi nó suy giảm theo. Giống như con cá ở một cái ao nước rặt trời hạn vậy, mỗi một ngày nắng lên, mỗi một ngày hạn là cái mạng sống của những con cá đó nó rút ngắn lại. Mỗi ngày qua đi là cái mạng sống của con người nó rút ngắn lại. Cho nên là phải để cái tâm tư duy tu tập, phải nghĩ đến cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, coi như là cứu lửa cháy đầu. Lửa cháy đầu là phải củi gấp được tâm trạng trễ. Mà tu như vậy kể cả là mới 5-10 tuổi cũng phải học cái chân lý đó. Cho nên sự sinh tử tương tục của hữu tình là chân lý không có ngoại lệ. Bằng cái thế của tập nhãn vũ trụ, thành trụ ngoại không, tuy là hữu hữu, nhưng là chuyện phải có. À, phải học quán chiếu cái thành trụ ngoại không cơ. Mặc dù là nó hữu, nó không phải là nó phải biến đều đều, nhưng mà nó có đều đều. Việt Nam mình mấy tháng trước đó, miền Trung mình trong vòng tháng mà 2 lần nước lũ, bây giờ mưa vẫn đứt á. Ở Phi Châu, trong vòng 1 tháng nay là nước lũ liên tục, bây giờ nước vẫn còn dưng. Và trên thế giới các cái chỗ khác thì chỗ thì núi lửa, chỗ thì sụp đất. Thế thì đó là cái chuyện thành tựu ngoại không. Và đối với Đạo Phật là chuyện bình thường nha. Lẽ tất nhiên là cái người ở cái vùng đó, cái vùng gọi là thiên tai, thiên tai đó, ha, là người ta đau khổ đó. Người ta đau khổ đó, mà mình ở ngoài cái vùng đó mình nghe mình cũng đau lòng, mình cũng thương đó. Nhưng mà cái thương của cái người học đạo, cái thương mà không có đau khổ quằn quại. Mà nghĩ tới những người ở môi nhân đích đó khổ, bị nước lụt mà là đau khổ vậy đó. Rồi ngày nào đó, mình ở đây cũng có thể có như vậy. Mà nếu mình mà có thể có như vậy thì mình cũng giống như là một người trong vô số người, một chúng sanh trong vô số chúng sanh, không có chuyện gì quan trọng cả. Mình tu luyện một cái tinh thần, một cái ý chí như vậy. Chứ không phải là người ta vậy cùng mình được sung sướng rồi mình ngon lành, mình tự mãn, tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào rằng mình đi có phước, không phải vậy. Tội lỗi không rồi đem quăng ở đó hay sao? Nhưng mà cái vấn đề là vô thường của thiên tai, của địch quả, của đời này là nói như vậy mà phải coi đó là cái chuyện. Chuyện tất yếu tất nhiên của cái vũ trụ này, nó biến chuyển như vậy. Cho nên là chuyện đó là chuyện phải có. Sự vật, chứ có đời này sinh tử vị diệt là chuyện. Mà thường tư duy quán chiếu như vậy, thành tựu ngoại không là chuyện phải có, sinh tu duy diệt là chuyện tất nhiên. Mà có sinh thì có tồn tại hiện hữu, mà có tồn tại hiện hữu là có biến chuyển để đi tới diệt hoại, diệt hoại rồi cho tới tan mất. Với con người hữu tình thì sinh lão bệnh tử tương tục là bình thường, vì sự việc sanh sinh diệt với các pháp hữu nghi là cái quy luật tất yếu tất nhiên của vũ trụ vạn hữu. Nó thường tư duy quán chiếu như thế để mà giải quyết cái vấn đề hữu tình sinh tử tương tục là sao. Hữu tình sinh tử tương tục là chân lý tất yếu tất nhiên, nó không có ngoại lệ cho ai. Cho nên cái đoạn này mà nếu đại chúng để ý mà mình đủ can đảm, mình đủ nghị lực rồi đó, các vị sẽ tu rèn, tu luyện theo ý chí của mình đó mà. Rồi trong cuộc sống của mình đó thì nó khác với cái lúc mà mình chưa học Phật. Cái lúc mình chưa học Phật mình sợ hãi dữ lắm, mình chao động dữ lắm. Bây giờ mình ít chao động rồi, bớt chao động, bớt sợ hãi, thậm chí không còn sợ hãi. Mà mình sống với một cái thái độ như là rất bình thản. Cũng như cái người mà chưa bao giờ có ý nghĩ tới một cái gì bất tắc, chưa có ý nghĩ tới con ma. Thành ra mình đi đường mà trong đêm bóng tối mà thấy những cái tàu lá, thấy cái gì đó nó toàn đen nhóng nhảnh, thấy là hoảng hốt và la ma, sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Nhưng mà cái người ta đã có ý chí rồi, nó chuẩn bị trong cái tư thế rồi, chẳng hạn như tôi nhỏ mà tôi đã có lần tôi đi những chỗ nguy hiểm quá mà một lần tôi phải đi thôi, hoàn cảnh tới đi, thế thì bây giờ nó đặt cái niềm tin là bấm tay đây, gọi là thiên khai ưu tứ, bấm về. Và trong tâm niệm là luôn luôn nếu mà gặp ma là sẵn sàng chiến đấu. À nhờ vậy mà đi tới những cái chỗ hết sức là ở cái vùng quê tôi gọi là cái đất cô hồn, chứ không có gì gọi là nghĩa địa, nghĩa trang như đâu bây giờ là lịch sử. Một cái chỗ mà ta chôn có thể là ta chôn là lần thứ nhất rồi ta chôn lần thứ hai, có khi đào tới bụng cái huyệt cũ tôi chôn tới lần thứ ba, cho nên chôn nó càng ẻo. Cái vùng đất như vậy ta gọi là vùng đất cô hồn, có nghĩa là ai muốn làm gì làm. Ai là người không có đất là cứ đem lại đó mà dập dùi nó vậy thôi. Thì nó nguy hiểm lắm. Vậy mà khi mà mình đã đặt cái niềm tin rồi, mình có cái chủ động trước rồi nè, thì mình không có sợ. Không hề thấy ma và cũng không hề có ma để mà chiến đấu. Còn cái người mà không có dự bị cái ý niệm về ma, mà tình cờ mà thấy cái đống nào đó nó thấp thoáng một cái là ngã lăn ra chết. Chẳng hạn như ta ngồi ta nói chuyện tình tứ nhau mà ta tưởng tụi ba má ta đi kiếp, ta phóng cái ào ta chạy, cái mình ngoài đời mình cũng đã lăn rồi mình chết, mình tưởng ông ma, chứ ai về đâu là hai người ta đã về ta hạnh phúc muốn chết, ta muốn chết rồi mình nói ta ma, thành ra mình phải chuẩn bị trước, cũng giống như là cái chân lý vô ngã mà cái thằng nãy có nói đó, nhận thức được chân lý vô ngã là nó có nhẹ nhàng, là vì ta chuẩn bị rồi. Tôi thấy rõ cái tính chất vô ngã của sự vật hiện tượng rồi. Thành ra nếu mà đã là vô ngã thì nó tức như là vô thường. Mà đã là vô ngã tức như là cái bản chất của nó là duyên sinh vô biển, là giải pháp, là giải không cái gì đó. Cho nên ta nhẹ nhàng là cái lý đó. Đó là một sự thật. Còn hỏi cái câu mà sư phụ thì hại vô ngã đọc tên đó thì do đó khác. Cái đó, cái này tôi nói rồi lâu rồi chứ. Nó là phải cái kinh khác, cái kinh nó thuộc về kinh bất ngữ nghĩa, cái kinh là nói hiện tượng, mà nó nói thực tế mà không có phải là nói kinh đế. Cho nên cái câu đó nó là phải tuyên bố cái hại như là đọc chân mà vô lượng sinh tử là ưu kiên tận hỷ. Nhưng là trên trời dưới đất là ta thôi là người ta có thể gọi ta là Đức Thế Tôn đấy. Vì sao vậy? Người ta cái thân này là cái thân cuối cùng mà ta sẽ thành Phật. Ta sẽ thành vô vọng chánh đẳng chánh giác, vô lượng sanh tử, kiếp này là ta sẽ hết rồi, ta thành vô vọng chánh đẳng chánh giác rồi, sanh tử ưu ly khổ não, kiếp này là kiếp ta hết. Do vậy cho nên là tất cả đối với các người không hết được cái đó, các người vẫn mỗi ngày là vui mừng buồn giận thương ghét, cũng là linh hồn, lúc thì cái tư tưởng của các vị là lúc thì trời, lúc là người, lúc Atula, lúc bình mục, lúc đại vũ, lúc xuất sanh, trong một ngày mà các vị đọa cái vòng tròn đó cả năm mười vòng. Cứ trời người Atula thì một ngọn lửa xuất sanh, rồi thì trời người Atula thì một ngọn lửa xuất sanh. Thậm chí như là nó ở trong Atula thì một xuất sanh ngạo quỷ mà không có trời cũng có. Nghĩa là cái tâm thật sự không có. Thế thì là các vị luân hồi như vậy, còn ta thì nhất định là ta cái thân cuối cùng, người ta nói hơn các vị chứ sao. Không như ngã đọc con chứ sao. Cho nên người ta vợ ta là cái con mà. À là ý vậy đó. Cái chữ ngã này đừng có nói cái gì khác. Chữ ngã này là đúng nhìn mặt tục nế, I love you, you love me, vậy đó. Chữ ngã đó là ai á, mình chữ ngã đó không có cái nghĩa theo cái nghĩa lý mà gần không về tục nế, không về bất nghĩa nữa. Sự sinh tử, sự sinh, vì sự diệt sanh sinh diệt, với các pháp thông như là quy luật tất yếu tất nhiên, quan vô tội vạn pháp. Đạo Phật gọi đó là chân lý. Vì lẽ thật đó, không có một thế lực nào làm cho khác hơn được. Đạo đó là đạo chúng đủ cái chữ Phật thì mình nói rằng học Phật để mình tìm chân lý, mình tưởng đâu là chân lý là cái gì ghê gớm lắm, chứ không phải. Chân lý là vậy đó, đơn giản vậy đó. Sanh già bệnh chết, đó là cái chu trình nhân quả trên một kiếp con người. Không ai cả được, không ai làm sao khác hơn được, đó là chân lý. Sanh tự diệt diệt của bản pháp, không có một thế lực nào làm cho khác hơn được. Đó là lẽ thật, là chân lý. Còn vũ trụ thì đương nhiên là có thành trụ hoại không. Thế thì thành trụ hoại không cũng là một lẽ thật, mà cũng không ai làm cho khác hơn được. Đó là chân lý, chỉ chân lý là vậy là thôi. Còn như là cái thật tâm của Nguyễn Minh là thật tâm cũng là chân lý. Áo quá không tâm, tất pháp tâm cũng là chân lý. Cho nên Phật dạy là chân lý, Phật mới dạy. Còn cái nào không có chân lý thì tôi gọi là nói về tục đế, thì gọi là kinh điển bất lương nghĩa, phương tiện, cũng thật. Nhưng mà mình phải nói là cái lúc khác. Áo quá không tâm, tất pháp tâm, tức là cái thân này nè, sống lão bình tử này nè, làm nó là cái biểu hiện, là duyên sanh. Tôi nói cái bản thể bất sanh bất diệt, như nói nãy là trong đầu một bút bọt lên vô chìm nổi lăn xuống, không có nghĩa là mất, không có mất mát gì hết. Biến không phải vì vậy mà cảm mất đi. Còn khi mà nó lên vô lên làm lô sơ lên cao lên cả thước hai thước nước ha, không phải vì vậy mà nước biến thêm lên. Chẳng qua là hiện tượng duyên sanh đó mà. Nên là khi nó sanh ra cũng không phải là ở đâu mà thêm, từ bản thể nó duyên sanh là hiện tượng. Hiện tượng nó trở về bản thể, lúc về lúc khác. Thế thì cái tâm ảo hóa này là biểu hiện của pháp tâm. Phải thấy cho được cái đó, mình mới không có sợ hãi gì hết. Trong cái vấn đề sanh lão bệnh tử, không sợ hãi, không đau khổ trong khi mình thấy siêu mâu sinh trụ di diệt, kể cả thành trụ hoại không. Nó tập như vậy đó, chỉ chân lý là vậy. Chân lý nó là pháp tâm, thấp nhất cái chủ, chuyển biến và duyên sanh theo một cái trật tự, một nguyên lực tự nhiên, đồng chủng, tương hợp, dự chủng, tương thích, đồng chấm, tương cự, dự chấm, tương hấp, đồng năng, tương độ, dự năng, tương đỡ, đồng thanh, tương ứng, dự thanh, tương ngại, đồng khí, tương cầu, dự khí, tương phản. Nó ra cái nguyên lực đồng dị. Ở đồng chủng thì nó hợp, mà dự chủng thì nó nó chống đối. Cho nên bây giờ người ta nghiên cứu là ta lấy cái tim heo là ta ghép cho cái tim người, điều đó ta làm được. Nhưng mà vì cái chủng tử của con người, tức là cái gen của con người cùng với cái gen của con heo, nó dị chủng. Cho nên là nếu mà có sợ được trong một giai đoạn ngắn nào đó rồi, là cái gen của con người tự nhiên nó đào thải cái gì ngoài không phải của nó là nó đào thải ra. Do vậy cho nên là ghép được mà xài không được. Chạm được lâu dài, nó đào thải ra. Dị chủng nó tương xích mà, nó khắc cái gen của nó. Tự nhiên máu là máu ô, nhưng máu ô được thì truyền bản cho nó nhớ được cho nhau được khắc. Mà máu A, máu ô đưa ra là, nó trả ra là con người không sống được. Đó là chủng cấp, chủng loại của nó. Nó đồng thì nó mới hợp được, còn không đồng nó không hợp được. Cho nên bây giờ người ta sắp nuôi heo, người ta làm, người ta nâng bản heo vô tính người ta làm được. Và từ heo vô tính này người ta có thể làm sao cho cái gen của heo như của người á, cho nó ăn hợp nhau mà nó không có đẩy ra. Thế thì ghép được con người thì là nó mới tồn tại, nó ở, nó sinh hoạt với cái tích, cái gì của con người. Chứ bây giờ ghép vô là vẫn có bao nhiêu cái tế bào động mạch tĩnh mạch được, nên là nó ghép, nhưng mà lần là nó đẩy ra. Cái thân con người nó độc đáo vậy. Cũng như một cái dao ở trong cái tay của con người nè, nó đâm vô trong cái đầu, đâm đầu mà nó sốt lắm, mà nó nhỏ quá mình lấy ra cái được. Nhưng mà vì là dự trữ là những cái con người của mình là xương thịt của kia là cái loại vô tình. Cho nên là nó đẩy ra trong lòng hai đằng nào là cái chỗ mà xuống xa ra tự mất. Là vì trong nó đẩy ra. Nó có cái bảo vệ hay vậy đó. Cái mắt mình cũng vậy, cái bộ nó vô sớm mà mình lấy ra đâu được nhỏ quá nè. Có khi mình lấy nó mình nhớ vô mình rửa vô tô ra. Nó hết, nhưng mà có khi không hết. Vậy mà hai đằng nào mình ngủ rồi cái đồ tự trong đó mà. Nó làm ra một cái tích. Nó tiết ra rồi mình đẩy cái ra. Cái này dự chủng nó tôn xúc. Không phải cái quân loại nó đẩy ra. Do vậy tôi ra trong người mình có cái tích đề kháng rất là hay. Chứ không có cái tích mà dự chủng tôn xúc cái gì là mình đâu có sức nổi đâu. Như tuần nào lão gốc rồi vô rồi nó cũng tích thơ hết rồi. Trong cái thân thể mình là sao chịu nổi. Nhưng mà dự chủng nó là nó công phạt nó đủ ra. Tầm ra nó theo cái quy luật không sanh ra công dụng gọi là điện được, mà giữ tánh này có dụng điện âm, mà nó âm dương nó thành ra cái công dụng là hữu dụng vô cùng, là do điện có âm có dương hấp lực vào nó thành nó nguyên sanh ra một cái chính thể, đó là một cái dòng điện, và công dụng vô cùng. Thế là đàn thánh là giữ tánh đó mà phải là có âm có dương. Rồi nói về con người cũng vậy, là nếu mà nam không trên thế giới rồi thì có là gì, mà nữ không trên thế giới rồi nó cũng chẳng thành là cái vũ trụ, thành ra là đồng tấm với vũ tấm đó, nó tôi hấp dẫn lao mới rồi di truyền đạo lớp, mà sinh ra từ con rồng tới tiên, biết cho tới con rồng những năm ngày nay là cái đồng tấm vũ tấm nó tôi hấp á, hấp dẫn lao. Để tôi di truyền mà giống từ cái hồi mà có mấy triệu người mà năm nay được 77 triệu có biết rồi. Rồi vụ tấm nó tôi hấp á. Hấp vũ tạm vậy đó. Giờ nhà nước nó đòi ngủ bớt hấp. Bớt hấp thì như là cử ra cái hội phụ nữ để đi làm công tác tư tưởng. Bất hết đều giảm đến con số nó không nên nhân mãn. Đồng tâm tôn cầu, vụ tấm tôn hết. Đồng năng tôn bệ, vụ năng tôn bệ. Đồng năng tức là bằng một cái năng lực. Thì nó giúp cho nhau tăng cường thêm mạnh khỏe. Mà vụ năng tức là cái năng lực cho cái năng lượng nó khác nhau là nó phá nhau. Thì nó chở nhau. Đồng tâm tôn ứng. Ví dụ như là một cái buổi hòa nhạc. Mà nhiều cái nhạc khí mà đi cho lên là nó ngang bằng cái cỡ nào. Giọng nam thì nó ngang lên đi ngang bằng cái giọng nam, mà giọng nữ thì cái dây ta phải chuyển qua cái giọng nữ, mà như nhạc khí đều phải tập chính như vậy. Thế điều đó động năng cái tầng bộ nó làm cho cái những cái nhạc khí nó cả hàng chục thứ hay hơn nữa mà nghe rất là hay. Nhưng mà nếu mà phải là nhạc khí mà đem chiếc xe tăng lại nó vừa máy, cái đang hòa nhạc thì đem xe tăng lại vừa máy hư nổ máy âm bầm bầm nó rồi là cho bằng chỉ đăng đồng vì tấm đó, vì tấm người ta nó tương phản, nó tương phá, nó phá nhau. Vì thanh đồng thanh là tương ứng, mà vì thanh nó tương phá. Thế thì hiện tượng dạng dân vật duyên sinh giữa trên trung nguyên tắc đồng vị từ khi khởi điểm đến lúc hình thành một chính thể nào đó đều tuân theo cái quá trình nhân quả tuyệt đối của vị thực tức. Do cái thức tỉnh thức như thể như thể biến dễ chuyển cũng là có bốn bộ phần việc sanh. Cái thức tỉnh thức đó này cũng gọi là vị thực tức đó, nó cho bằng như thể như thể biến. Cái chỗ đó mà đọc vào lớp là màu nhiệm lắm, muốn làm sao mà mình nói cho nó rõ ràng được cái sự duyên sinh của nó, mà phải nói đó là như thị, nó rất là mầu nhiệm. Đó là giờ nó dựa trên cái nhân quả tuyệt đối. Cho nên đây là mình học thêm cái tâm lý về nhân quả nữa. Cho cái quy luật đồng vị của giảng pháp ha, mà chính cái đồng vị đó khi mà cái nghiệp mình làm cái nghiệp thiện hay cái nghiệp ác á mà, thì khi mà nó trở thành một cái vị thuộc sao đó, cũng chính là dựa trên cái quy luật đồng vị, dựa trên cái quy luật đồng vị mà nó duyên sinh trở lại. Thế mình cái tập khí của các cái nghiệp của mình là thiện, thì cái dự thuộc sao thì dự thuộc cái tổng hợp phục sanh như dự thuộc, tức là cái dự thuộc trở lại đó, cái dòng nhân quả trở lại đó, nó cũng theo cái từ trường, theo cái nguồn sống mà thiện mà mình đã có gieo, mình đã trồng, mình đã tạo ra. Cho nên gọi là tiền dị thuật, cứ tạo phục sanh dị thuật là cũng dựa trên cái nhân quả thiện hay là bất thiện. Cái điều đó tự nó lựa chọn. Mà do cái nhất thiết cũng có dị thuật thì nên dị chuyển chuyển lực, do cái sức chuyển chuyển đó. Giống như là điện thoại bên Mỹ mà qua về đây vậy đó. Khi mà ta nó sắp cho nó, thì tôi nhớ là nó sắp cho nước Việt Nam là cái mã phải là 84, Sài Gòn là phải 08, rồi sau đó số thời đạo, anh phải bấm như vậy rồi nó mới cái bộ đó. Chứ cái vận nhân quả mà anh tạo ra cái bên kia khác, cái bên này khác, anh không có biết nhau mà, thì nó không bao giờ nó hấp dẫn nhau để nó tạo ra một cái cuộc nó đối thoại, nói chuyện điện thoại cho anh được đâu. Thế thì cái nhân quả của mình là thiện, thì sau này cái gì thực sao nó là thuộc về cái gì, cái từ nào thiện nó mới tương quan nhau. Cái nhân quả của mình là thân, khẩu ý của mình là ác, thì sao nó cũng tương quan, nó tương những cái có tương quan tới cái tác dụng của ác mà nó hợp trở lại theo quy luật đồng dị đồng chúng dị chúng, đồng tấm dị tấm, đồng năng dị năng, đồng thanh dị thanh, rồi dựa vào cái quy luật nhân quả, nhân nào nó ra quả đấy. Anh bấm bên kia mình nữa, anh bấm số 84 Việt Nam không cám Sài Gòn, anh mới bấm số 3 mới đúng. Anh làm gì không trúng công dân của nó là cái quả nó ra không trúng, là vì cái con người của mình đó, như tôi nói nãy là cái nghiệp của mình đây là chính là cái sự điều khiển đó. Cái nghiệp thiện ác là cái điều khiển cho nó làm cái động lực để cho cái thân dị tục của mình tái hợp lại cái đời sau, nó có hệ thống, nó có cái tương quan với cái cũ, nó không phải cái cũ nhưng mà nó có tương quan với cái cũ. Cái dị tục, cái thân dị tục này nè, tiền dị tục này nè, hiện giờ là đang cái chu kỳ nhân quả hiện tại đó. Nó có tương quan với cái chu kỳ nhân quả ở đời sau, là do trong lúc hiện tại mình đã làm gì. Nên nhớ là cái thân của mình đây nè, gọi là dị thục đó. Dị thục có nghĩa là dị thạo như, nghĩa là không phải là tự nhiên mình trên tàu nghe là cái biển thì mình tàu lên, mà mình mà sống lên như vậy là phải dựa trong cái đồng giám nhân quả nào đó, cho không phải là khi không nó ngẫu nhiên. Cái điều là cái đồng nhân quả đó nó gọi là dị thục, dị thạo như thục. À, tức là nói về cái nhân và quả, biến dị như thục, dị loại như thục, tức là gì? Cái dị trong nhân quả đó là phải, là nhân quả là phải có thời gian, không bao giờ nhân quả có tức khắc mà không có thời gian, tức là dị thời như thục. Dị biến dị như thục đó là trước kia đó là mình là một dòng nhân quả của mình là một con người đi, hồi rồi trước kia là mình ở dưới dòng lên, nhưng mà bây giờ do một cái nhân cớ mình lên thành phố Hồ Chí Minh ở Sài Gòn mình học. Tức là bây giờ cái nhân của mình đã quê rồi, xưa kia, và bây giờ mình có quyền chuyển cải nó thành ra mình là người thành phố. À, tức là biến dị như thục, thì dị loại như thục. Trước kia là ông bà cha mẹ mình, người ta gọi là, trong cái giấy chứng minh nhân dân là gọi là nhân dân. Nhưng mà bây giờ mình không phải là nhân dân nữa, mình là một cái nhà bác học. Trong giấy chứng minh nhân dân mình, người nghĩa của mình là bác sĩ, hay là tiến sĩ về vật lý học, ví dụ vậy, hay là khoa học. Tức là nó cho mình di loại như thật. Cái giai đoạn nhân quả này nó thay đổi ra khác. Tại vì cái dị tục mình thấy luôn luôn là nhớ dị thời, biến dị và dị, dị loại. Do vậy chúng ta làm được là đây mà mình tạo cái nhân thiện mà, thập thiện nghiệp đó mà. Thì dị thời như thật mà, trả cái một thời gian mình tạo thập thiện nghiệp. Thì cái quả mà mình hưởng sau này mình là phước báo là trời. Còn bây giờ đây là mình tu tới đế. À, tôi rất là cần bản nguyên tốt về giáo lý tứ đế mà. Thì cái thời gian mình tu tập này mà khi mà nó đạt tới cái chỗ cao tột của cái giáo lý tứ đế mà thành tựu rồi á, thì mình là dị loại như thì thật mình là a la hán, mình không còn luân hồi sinh tử ưu đi khổ não nữa. Còn nếu đạt tới cái đỉnh cao vô thượng thì mình thành là thái tổ nên tâm đạt đa, và sau đó thành là Thích Ca Mâu Ni Phật, là Như Lai Ứng Cúng, Tấm Tương Tri, là Bấm Minh Hạnh Đức, là Bấm Thiện Vợ, là Bấm Thế Lan Lão, là Bấm Vua Thượng Sĩ, là Bấm Bùi Mộ Tượng Thu, là Bấm Thiên Nhân Sư, là Bấm Phật, là Bấm Thế Tôn. Tức là dị loại như thật đó. Tức là trong cái dòng nhân quả từ nhân tới, quả có phải khác hẳn hoài. Đấy. Mình nói tôi cũng nghe nói là có người ta nói với Phật tử có cái số nghe cái này khó, có nghe không phải khó, tại mới mà mới thì phải chịu khó đọc từ ngữ rồi gì cho quen rồi sẽ hết à, chứ không phải là cái gì ngoài cái khả năng của mình đâu, không có. Cứ hỏi vô thượng bồ đề là mọi người mà nói mọi người còn có thể thành Phật được mà, thì tại sao là cái giáo lý là có người nào đó lại không hiểu là sao? Rất quá là phải hiểu thôi. Chẳng qua là tại mình đó chưa có đầu tư vào. Do vậy, đó là cái nghĩa vị thời, vị biến, vị dị loại. Do vậy, quan sát hiện tượng bản thân ta không tìm thấy các sự vật nào tồn sinh mà vượt ra cái luật nhân quả.
À, cái luật nhân quả đó, nhân quả là cái gì thời, biến gì và gì, gì loại đó nha.
Lấy ba cái đó mà làm chứng rồi là tao nhìn thấy cuộc đời này, trên đời này không có cái nào mà tồn sinh mà vượt ngoài cái luật nhân quả.
Nghiên cứu cái này mới hay, cái nhân quả nó mới rõ ràng chứ.
Muốn ăn cái trái ngọt là phải vô cái hộp, cái giống, cái nhân ngọt, thì nó ra cái loại trái ngọt. Muốn ăn nó, để sau này bán người ta bán chua, ăn được chua chơi, thì vô cái hộp me. Muốn ăn khế, thì vô hộp khế. Muốn ăn cái quả, cái trái đắng, à, thì vô hộp khổ qua. Mà nó cũng như thời, như là như vậy, muốn gì như vậy, thì như vậy như như vậy, giống như vậy, cũng ba nghĩa như vậy. Cái dòng nhân quả nào nó cũng có trải qua ba cái giai đoạn như vậy. Giờ hôm qua là phải 2 tháng rưỡi, 3 tháng nó có ăn. Lúa cũng vậy, lúa mà lúa ngon là phải 4 tháng. Nặng hơn chợ nào là cái loại đó là bán mất tiền rồi, tại vì nó phải 4 tháng rồi. Thế thì cái 4 tháng đó là dị thời, dị thực. Giờ kinh nhân cho phải khi mà ra lúa, cũng là có thời gian. Biến dị dị thực từ khi cái cây, người ta gọi là cái mạ, nó lên nó thành ra cái lúa. Cái lúa mà ở đồng đồng, từ cái đồng đồng mà nó ra tới cái ngào, nó thành cái quả lúa, cái bông lúa. Chưa có cái màu, chưa có cái hột tròn, chưa có cái màu vàng đâu. Nó thấy mà nó biến dị lần lần rồi tới cái lúa mặn sữa, sau đó nó có cái màu vàng, nó chín. Thế là bây giờ làm trong cái giai đoạn đó, nó biến dị từng giai đoạn, từng giai đoạn. Và cuối cùng là thì là cái hột lúa nó vừa mà làm cơm nặng hơn cho đào mà ăn. Thế thì nó cũng qua cái quá trình đó, à, dị thời, biến dị, và dị loại. Trong cái lúc mà cái cây mạ không có gì, người ta không có ăn no được. Thành cái cây nó xanh nhất của ruộng đồng cũng không có làm cho người ta ăn no được. Vậy mà lớn lên rồi mới thành ra một cái chất dinh dưỡng cho con người ta. Thế thì đó là nó thành ra dị loại. Lấy cái đó mà suy thì là cái nhân quả là nó bao trùm hết cả hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này. Cho nên là hữu tâm vô tâm đồ nằm quán trong cái nằm quán đồng thọ dụng một cái tình lý ấy. Tuy nhiên nếu ngầm sâu vào bản chất di truyền tôn tục của vạn pháp trong cái người vô thức, người ta có thể thấy cái này là mình thấy theo bằng cái nhìn của thời đại nè. Người ta có thể thấy khoáng vật là nó di truyền bằng á, di truyền tôn tục bằng bằng chất, bằng ví dụ như chất chất đất, chất đá, là chất đồng, chất gì gì đó, nó di truyền, nó biến chuyển ra. Còn thực vật thì nó di truyền bằng gen, nó gọi là gen của thời đại ngày nay. Hồi xưa thì nó bằng bằng cái chủng tử, bằng hạt cũng là gen ở trong đó. Nhưng mà bây giờ là dùng cái gen cái còn độc đáo nữa cơ. Cây chuối bây giờ người ta không có ưa, không đứng con như hồi xưa đâu nha. Mà lấy cái cổ của cây chuối. Chẳng hạn như cây chuối già của ngoại quốc của Mexico. Ta lấy cổ của chuối mà người ta sao cho cám nhiễm ra, ta mua cùng lá nó đi. Rồi ta để cái ống miệng rồi nó lên nó mọc chuối như là từ ống từ chân 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 về cả bao nhiêu ngàn cây. Mà ta gấp cái cây con đó, ta cấy ra giống như là người ta là dùng cái gen của cái phong lan vậy. Phong lan hồi xưa là mình chết rồi một con rồi mình mua đất lắm, nhưng bây giờ ta dùng cái gen đó nè, cái cổ ta xây nhiễm ra thành nước, nước sạch rồi ta bỡ nó lên con, nguyên ra vô số kể. À, hôm nay ta làm vậy là nha. Còn động vật thứ cấp ra thì nó di truyền hả, tên tộc bằng hả, cũng bằng gen. Còn động vật hữu tình cao cấp như con người thì cũng bằng gen. Nhưng mà cộng với nghiệp, à, nó có thêm cái nghiệp. Do vậy thì là cái nghiệp của cái người nào mà thân khẩu ý mà ta thiện đó nè. Là sau này nó di truyền ra một cái nghiệp khác á, là người ta hưởng được cái quả an lành hơn, hạnh phúc, tốt đẹp, bình an hơn là cái di truyền của cái nghiệp là của cái người mà làm cái nghiệp bất thiện. À, nó có hơn kém nhau chỗ đó. Và do thân thế mà ta làm cái ta tạo ra cái nghiệp thiện hay bất thiện, không bao giờ ai mà làm giống nhau được, ai mà làm bằng nhau nhau được, giống nhau được. Do vậy mà khi mà cái thuộc sinh với dị thuộc, cái dị thuộc thân sao đó nè, thì không có người nào giống người nào. Hưởng quả báo an lành hạnh phúc sung sướng hay cực khổ cho người nào giống người nào, nhưng cái bộ mặt, cái bộ dáng bên ngoài ngoại hình không người nào giống người nào. Cho nên là cái độc đáo của vũ trụ, của cái thuyết tình thức tương nhiên thị như vậy, muốn do cái dĩ chuyển chuyển lực có một đủ đủ công việc thành. Là vì cái nhân của ai làm giúp ai, cho nên cái quả không bao giờ có ai giống ai. Chỗ đó cái chỗ mình mới thấy nó hay chứ. Tại sao mà cái người hiện giờ là 7 tỷ người trên thế giới mà không ai giúp ai hết? Là tại sao? Là vì nó không giúp nhau thì quả làm sao giúp nhau được. Chỗ đó là cái gì tôi thích nó như thử như tôi biết dĩ chuyển chuyển. À, đến cái người tốt. Nó muốn như vậy, nó vận động như vậy mà không ai nói được. Cho nên nói được nữa cũng là chẳng là nói. Nói một cái đại khái, nói cái tương đối thì được, mà còn nói cái tuyệt đối là không làm sao mà nói giống nhau được. Do vậy cho nên là tôi nói bình thường là các cái nhà khoa học bác học thì kia đó, người ta tìm hiểu người ta rất hay. Nhưng mà tất cả mà nhân vào cái, bằng cái tội nhãn của đạo Phật á, thì họ nói cái đó đều là, nói về bình thường của đạo đai, tôi gọi là lý lịch trích ngang. Biết ngang đâu nói ngang đó, hiểu ngang đâu nói ngang đó, mà còn cái mà thực chất của nó vô vô. Không có nói được. Và như thế, như thế học tôi gọi là bất khả tư chất thọ xứ liễu. Cho nó không biết được, nói không được. Do những thứ tư chất nó được thể như vậy, biến những chuyển chuyển được có và bí bí phân biệt. Không nói được. Do vậy mà đạo Phật tôi phải dám nói câu là nhất thiết thì pháp trần bệnh chỉ là ly dân tự. Thì dân tự tốt, ly văn tự tốt, ly ngôn thức tốt, ly tâm duyên tốt. Tất cả bình đẳng, bất khả phá hoại, như hệ nhất tâm, cố dân tâm như. Tất cả pháp là chân, là như. Chân là bất khả thiện, như là bất khả lập. Đó như vậy là như vậy. Bằng vật thể tình cao cấp như con người, thân thể vô cùng như trường bằng nghiệp. Cái nghiệp là cái hành động, cái hành động của mình đó. Ví dụ như là hàng ngày mình hành động sát sân trong cách tà dâm, tôi gọi là ác nghiệp. Mà không sát sân, không trộm cướp, không tà dâm, tôi gọi là thiện nghiệp. Thường nó lá, nó lá, thường nó là vô dâm, nó là hướng ác, tôi gọi là ác nghiệp về khẩu. Mà không nó lá, không nó lá, thường không nó là vô dâm, không nó là hướng ác. Thì người đó tôi gọi là cái khẩu nghiệp của họ là thuộc về thiện, gọi là thiện nghiệp về khẩu. Mà ý nghĩa là khẩu tham sân si, gọi là ác nghiệp. Mà không khẩu niệm tham, không khẩu niệm sân, không khẩu niệm si. Khi mà nó khởi lên là nhìn thẳng vào mặt nó, nó lỡ ngay. Thế thì cái tham sân si nó không có thành tựu được cái hành động, nó không biểu hiện là hành động tham sân si được. Thế thì đó là gọi là thiện nghiệp. À, bởi vì nghiệp được tôi rồi nói nhiều vậy, có kỳ tập là nó biểu lộ qua thân, ba, miệng, bốn, ý, ba. Nắm những cái điểm đó mà mình tri nguyên coi có phải vậy không? Cuộc sống của mình là mình bị cái ba thứ đó mà nó sai sử mình ghi gớm đó. Cho thân, cho miệng, cho ý nó sai sử mình ghi gớm. Nó làm mình đau khổ ghi gớm của nó. Mà mình biết tỉnh thức, mình biết giác ngộ thì nó làm cho mình an lành. Cũng chỉ cần điều khiển, lập chế được thân, miệng, ý. Chuyện là công việc làm thường xuyên liên tục của hữu tình nào đó. Nó làm rất là một. Như để sinh sắc hoặc là một sở thích, việc làm lợi mình lợi người thì gọi là thiện nghiệp, mà việc làm hại người hại mình thì gọi đó là ác nghiệp. Thân thế con người là cơ sở phát sinh và biểu lộ thiện nghiệp hay ác nghiệp. Nếu có tâm niệm mọi người có thể kiểm soát được cái nghiệp lực của chính mình và tự mình có thể chuyển hóa nó theo ý nguyện của vị thực hiện tại và vị thực tương lai. Đó, đạo Phật đã chủ trương như thế. Cho nên là tôi hỏi mà có cái câu hỏi là ví dụ như nó làm tôi làm cái người bỏ heo vứt tàu thì sao? Thì tôi hỏi tôi bá vào bữa nay tôi xin nhắc lại cái điểm đó. Không có sao hết. Cái người đó là cái người mà xã hội chấp nhận. Ta cử cả ban quản trị làm công việc công ty đó mà, phục vụ cho xã hội mà. Và nhưng mà có cái điều này nè, nói như là Phật là nói đó là nhân thừa mà nói. Thế thì cái đạo hữu nào đó, cái Phật tử nào đó phải hiểu rằng mình là nghề nhẹ nhàng hơn, quả phấn hơn và có thời giờ gắn gian hơn, ví dụ vậy. Thế thì người đó phải nói là cái nghề đó ưu hơn, ưu việt hơn. Rồi cũng có nghề cũng đủ ăn nuôi sống gia đình cũng làm vậy. Nhưng mà cái nghề của mình đây là muốn đi chơi vũng tạo nữa không được. Nó ngang một mình quá. Nó đi vào lạc chơi vào bữa cho không được, không có thời gian. Đi là mất, lãng, là biết rồi. Thế thì cũng có nghề, nhưng mà cái nghề đó không bằng cái nghề của cái người mà tự do. Cái nghề ta làm lúc nào cũng được, mà lúc nào ta mới nghĩ cho đi du lịch đâu cũng được. Thế thì nghề đó phải được không chứ gì. Còn có cái nghề nữa là làm cái nghề cũng là nghề. Nhưng mà cái nghề làm rất là chân lắm, ta buồn, năng nhập. Thế thì cũng là nghề, cũng tốt thôi, cũng sống, nguyện lý. Nhưng mà cái nghề của mình cũng không, cái nghề của những người ta làm sạch sẽ khô ráo. Còn những cái nghề mà một cuộc của mình làm đó nè, mình kiểm tra lại cao cao, nó có nhẹ nhàng, nó có khoan khoái, nó có thảnh thơi. Đang có cái gì mà anh nặng mà biết nói. Thế thì là cái đó là tốt rồi. Còn nếu mà khi mà mình kiểm lại, mình thấy có cái gì còn biết nói, còn anh nặng, mình chưa bằng lòng lắm. Có nghĩa là cái nghề mình thua cái nghề của người kia. Thế thì cứ như vậy mà tư duy mà mình bồi dưỡng cái nghề nghiệp cũng như là cái cách làm ăn để mà mình chọn một cái cách nghề sạch sẽ, tự do, hơn, hay là cái nghề mà có bị làm việc. À, đại bởi là nói như vậy, tức là thật sự ra nói nguyện nhân và làm giáo là cái điều đó, không thể kêu người ta được. Nói về xã hội, người ta cử ban quản trị, cử ban giám đốc để làm cái việc đó, sao kêu người ta được. Thế thì cái việc đó, nhà giáo được gọi là hành tà hư, hành tà hư thật, tự gia tư, hòa thức nhân do, tránh giấc thù. Cái việc làm của mình nó tốt và nó xấu, nó nhẹ nhàng hay là nó nặng nề, nó thoải mái hay là nó bận điệu, nó không thả hay là nó rơi rớt. Tự mình biết, chứ còn cái vấn đề đó mình do mình hỏi người ta, có khi hỏi không có được, tự mình biết. Cứ là thiện ác, cứ là hòa thức, cứ là vui khổ là nhưng mình có hỏi ai, mà nên hỏi mình. Đó, đã vỡ là như thế. Còn cái chữ tập khí thì là, hết giờ rồi, người ta nói là, do cái việc tập khí, nhị thủ tập khí, còn tiền bị đột ký tận, hụt sanh vương vị, thế là do nghiệp và tập khí, là